Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 205. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Chúng ta ngồi ở nơi đây một giây, một giây không biết đã biến đổi bao nhiêu rồi. Một giây là quá dài, quá dài. Là dùng phương tiện của Phật nói cũng không thể nghĩ bàn. Phật nói một cái khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Chúng ta nói một cái khẩy móng tay, một giây khẩy 4 lần. Chúng ta một giây đã có 216.000 lần sanh diệt, biến đổi. Bạn nói ngã ở chỗ nào chứ? Quả thật là không có ngã. Kinh Kim Cang nói: tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Lời chân thật là chân tướng sự thật. Cho nên không kỳ hư tướng. Không là không nên chấp trước, không nên phân biệt. Vĩnh viễn không nên phân biệt, vĩnh viễn không nên chấp trước. Mọi việc tùy duyên là tốt. Học chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát sống như thế nào vậy? Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Cho nên Phật Bồ Tát được đại tự tại, được đại giải thoát. Giải thoát chính là tự tại. Họ biết hằng thuận, biết tùy duyên. Nếu như chúng ta có phân biệt, có chấp trước, là quyết định không thể tùy duyên, quyết định không thể tùy thuận. Nhất thiết phải đem tất cả phân biệt chấp trước thấy đều buông xả. Phân biệt chấp trước rất khó buông xả. Vì sao không thể buông xả vậy? Chân tướng sự thật chưa có làm rõ ràng. Nếu như thật sự biết rõ rồi, lời nói này trong Kinh Kim Cang cũng là pháp ấn, ba tâm không thể được. Đây cũng là pháp ấn. Chúng ta cũng có thể ở trong đời sống từng ly từng tí thường suy nghĩ đến câu nói này. Ba tâm không thể được là vô ngã, ngã không còn nữa. Chư pháp, chư pháp không tướng, tướng có thể không, hoàn toàn không thể được. Trong ngoài đều không thể được. Chúng ta phân biệt chấp trước buông xả rồi, sẽ không còn làm cái việc dại khờ này nữa. Phân biệt chấp trước là việc dại khờ. Người mê sẽ làm việc này, người giác ngộ thì không. Người giác ngộ không làm chuyện phân biệt chấp trước nữa. Cho nên họ hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Họ từ sớm đến tối pháp hỷ sung mãn, vui vẻ tự tại. Sở dĩ không kỳ chư pháp chi tướng. Cái ý nghĩa này sâu. Bình thường chúng ta nói ý nghĩa cạn, chúng ta chỉ nói. Cái này tôi trong lúc giảng kinh thường nói. Chỉ nói cái gì vậy? Đem cái tướng nghĩ ở trong tâm đó của chúng ta bỏ sạch, không có bảo bạn dẹp bên ngoài. Đem tư tưởng ở trong tâm dẹp đi. Tư chính là phân biệt, tưởng chính là chấp tướng. Tư ở trong tâm có chữ điền, dẹp những đường kẻ, đó là phân biệt. Phân biệt là có giới hạn. Chữ điền là biểu thị giới hạn. Ở trong tâm bạn đã khởi phân biệt. Tưởng ở trong tâm là có tướng. Nghĩ đến một người liền có tướng người. Nghĩ đến một việc liền có tướng của việc. Nghĩ đến một vật liền có tướng của một vật. Bạn xem, đem chữ điền đó lấy đi, tướng lấy đi, thì còn lại là một chữ tâm. Cái tâm đó liền sạch sẽ, liền thanh tịnh ngay. Cái ý nghĩa này cạn. Nửa bộ trước Kinh Kim Cang có sâu có cạn, đến nửa bộ sau của Kinh Kim Cang cách nói này không được rồi. Cách nói này không triệt để. Mặc dù vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tâm không còn nữa, tướng trên sự thì sao? Tướng trên sự thật thật sự không có. Tướng trên sự thật là mộng huyễn bọt bóng. Có thể thấy ý nghĩa của nội bộ sau của Kinh Kim Cang thật sự chỉ có sâu không có cạn. Ý nghĩa của nội bộ sau sâu rộng vi tế, quả thật sự là không có, quả thật là hoàn toàn không thể được. Vì mới thực sự là kiến tánh rồi, thực sự thấy được tánh, tức tướng tức tánh. Cho nên kinh nửa bộ sau, pháp nào cũng đều đúng, không giống như nửa bộ trước pháp nào cũng sai. Nửa bộ sau pháp nào cũng đúng. Đây là nghĩa tinh vi của mẫn tướng nhập thể. Thản trước nhất tướng, tất trí vũ dẫn vũ đa, dạng tướng phân dân, vĩnh vĩnh bất đắc thanh tịnh. Đây là sự thật. Vừa rồi tôi nói ở trong lục đạo, hiện tượng của lục đạo là do vô lượng vô biên đối lập hình thành hiện tượng phức tạp như vậy. Loại hiện tượng phức tạp này, nó thật ra chính là ban đầu đã chấp một cái tướng. Phật ở trên kinh nói, ban đầu một niệm bất giác mà có vô minh. Từ ở chỗ này mà đối lập đầu tiên khởi lên. Cái đối lập này khởi lên, lập tức liền khởi một cái tác dụng mắc xích. Từ một cái đối lập, khi biến liền biến thành vô lượng vô biên đối lập. Cái phiền phức này lớn rồi. Đây chính là lục đạo luân hồi. Làm sao mà có được sự việc đó như thế nào? Đem nguồn gốc của nó quan sát được rồi. Đọc kinh văn pháp, bất khả trước văn tự tướng, bất khả trước ngôn thuyết tướng. Mấy câu nói này ở trong kinh Đại Thừa luôn luôn nêu ra, không ngừng đang nêu ra. Tại vì sao Phật không ngại phiền phức lại đưa ra nhiều lần như vậy? Nói thật ra chính là bởi vì phàm phu chúng ta vô lượng kiếp đến nay, tập khí phân biệt chấp trước quá sâu. Nói lời thành thật, Phật nêu ra 1.000 lần, 1.000 lần cũng không nhiều. Chúng ta vẫn chưa làm được. Làm được rồi thì không cần nhắc nữa. Chưa làm được nên từng giây từng phút phải nhắc nhở chúng ta. Chúng ta ngày nay đọc kinh, đâu có lý nào không chấp tướng văn tự. Chúng ta nghe kinh, đâu có lý nào không chấp tướng ngôn thuyết. Thật sự không chấp, thế thì dễ làm. Bạn đọc kinh có thể khai ngộ, nghe kinh có thể thấy tánh. Chúng ta đọc kinh không khai ngộ, nghe kinh cũng không thấy tánh. Nguyên nhân gì vậy? Chấp tướng văn tự, chấp tướng ngôn thuyết, cái sai lầm cũ, tập khí cũ này không thể sửa đổi được. Nghe kinh xong rời khỏi giảng đường, vị pháp sư này giảng cũng nghe hay, giảng hay hơn vị kia, vị kia không bằng vị này. Bạn thử xem, bạn chẳng phải đều ở trong phân biệt chấp trước khởi vọng tưởng rồi sao? Đây là điều chúng ta không thể không biết, cho nên nhắc nhở nhiều lần. Đây là đại từ đại bi. Phật sở thuyết pháp vô phi lệnh nhân ly tướng chứng tánh, cố ngữ ngôn văn tự giai bất khả chấp. Chúng ta đọc kinh học Phật, mục đích của chúng ta cùng với mục đích Phật dạy cho chúng ta không như nhau. Mục đích Phật dạy chúng ta là hy vọng chúng ta minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Còn mục đích học Phật của chúng ta là hy vọng thăng quan phát tài, gia đình bình an, khỏe mạnh, trường thọ. Mục đích là khác nhau. Cái mục tiêu đó của Phật cứu cánh viên mãn. Cái mục tiêu này của chúng ta quá nhỏ bé, quá nhỏ rồi. Nhưng mà cái mục tiêu nhỏ này của chúng ta là chấp trước rất vững chắc, chết cũng không chịu buông. Cho nên Phật hiển thị ra cái mục tiêu phương hướng lớn này chúng ta vĩnh viễn không thể hoàn thành được. Cái đạo lý này là ở chỗ này. Phật thật sự ở trong kinh Liễu Nghĩa hết lòng đắng miệng khai thị cho chúng ta, hy vọng chúng ta ở chỗ này giác ngộ. Học Phật chân thật chính là thật sự lấy mục tiêu phương hướng mà Phật đã chỉ dạy. Chúng ta lấy kiến tánh, lấy thành Phật, lấy giảng sanh tịnh độ là mục tiêu. Thế thì bạn sắp học thật rồi, tất cả buông xả đều không được chấp trước. Thử nhân toàn bất tri tánh, đây chính là ở trong kinh văn nói. Nếu có người nói đây là người nào vậy, là người phàm phu, là giống như chúng ta hiện nay vậy. Chúng ta muốn hỏi ý nghĩa của Như Lai là gì, cái chữ Như Lai này là ý nghĩa gì, cách giảng như thế nào. Bạn học kinh Kim Cang, Như Lai là hoặc đến hoặc đi, hoặc ngồi hoặc nằm. Bạn nói không sai là trong kinh Kim Cang nói. Cái cách nói này là không hiểu nghĩa mà Như Lai nói. Trong kinh văn phần trước nói cái ý nghĩa đó rất chính xác. Như Lai giả chư pháp như nghĩa, cái ý nghĩa đó là đúng. Cái ý nghĩa này là hoàn toàn hiểu sai rồi. Thử nhân toàn bất tri tánh, trước ư danh ngôn, là vậy bạn. Không chấp trước tướng danh tự, không chấp trước tướng ngôn thuyết. Họ tướng danh tự, tướng ngôn thuyết thấy đều chấp rồi. Thị ư phần thuyết chi nghĩa, hào vô lãnh hội. Cố viết bất giải ngã sở thuyết nghĩa, kha xích thử nhân bất giải, chánh dục nhất thiết nhân thâm giải, không tướng chi nghĩa thú giả. Phật quở trách cái người này. Bồ Tát thông minh, Phật quở trách cái người này. Từ mặt trái của người này, tức là Bồ Tát cần phải nên học tập. Mặt trái chính là thật sự lý giải nghĩa thú mà Phật nói. Xem tiếp đoạn giải thích này dưới đây. Vì sao Phật nói họ không hiểu nghĩa mà Như Lai nói? Hai vị cố, Như Lai giả vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Đây lại là một ý nghĩa nữa của Như Lai. Như Lai là không đến không đi, không một không khác, là cùng một ý nghĩa với chư pháp như nghĩa. Ở phía trước hai cách nói này là cùng một ý nghĩa. Như Lai tức thị pháp thân, pháp thân thường trụ bất động, vô sở dị khứ lai giả, pháp thân biến nhất thiết xứ, diệt vô nhu hồ khứ lai giả. Mười danh hiệu của Phật, thành Phật rồi đều có mười cái danh hiệu. Mười cái danh hiệu này, Như Lai là danh hiệu đầu tiên. Thứ tự sắp xếp của nó có quan hệ. Như Lai là xếp danh hiệu đầu tiên. Nếu như không chứng được như, thế thì không gọi là thành Phật. Như là gì? Như là chân như bổn tánh. Điểm này các vị đồng tu phải chú ý đến. Như là nói chân như bổn tánh. Chân như bổn tánh là bản thể của pháp giới. Triết học hiện đại gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Những nhà triết học này ở nhân gian mà nói là người vô cùng thông minh. Triết học là người cầu trí huệ. Họ đang nghiên cứu, thảo luận vũ trụ từ đâu mà có. Sự sống bắt nguồn từ đâu? Tất cả vạn vật từ đâu mà có? Muốn tìm ra nguồn gốc của nó. Cái nguồn gốc này liền gọi là bản thể. Tìm cái thứ này, toàn bộ tất cả vạn vật, chúng ta ngày nay nói vũ trụ, không gian và thời gian, trước đây người ta vẫn còn chưa có quan niệm gì về thời gian. Hiện nay nhà khoa học cũng nghiên cứu thảo luận thời gian từ đâu mà có, không gian từ đâu mà ra. Quả thật thời gian không gian cũng có điểm khởi đầu. Không phải nói thời không không có bờ mé, đó là nói rộng lớn không có bờ mé. Thật ra nó vẫn là có điểm khởi đầu. Cho nên thời gian và không gian cũng không phải thật. Nó cũng là cái hiện tướng, là do tự tánh biến hiện ra. Chúng ta nói cái thời không này là có khởi đầu, là có kết thúc. Cũng chính là nói thời không cũng có sanh diệt. Từ chỗ nào mà thể hội vậy? Từ nằm mộng. Mà thử nghĩ lúc bạn nằm mộng, bạn trong mộng có thời gian không gian không vậy? Có. Trong mộng thật sự là có thời không, đâu có thể lìa khỏi thời không được chứ. Ở trong mộng thời không từ đâu mà có vậy? Đương nhiên là xuất hiện từ lúc phát sinh cơn mộng đó. Đó chính là khởi điểm của thời không. Đến khi nào thời không diệt vậy? Khi vừa tỉnh giấc thời không liền diệt. Thời không có sanh diệt, cho nên nó cũng không phải là chân thật, đều là hư vọng, là do vọng tưởng biến hiện ra. Ở trong bách pháp, không gian, thời gian đều xếp vào trong bất tương ưng hành pháp. Pháp hữu vi, danh từ của nó gọi là thời phân, phương phân. Thời là thời gian, phương là phương vị, đông tây nam bắc tứ duy, trên dưới mười phương. Bởi vì không gian giống như không có biến đổi gì, vì thế ở trong pháp vô vi cũng đem nó xếp vào, gọi là hư không vô vi. Bạn xem, chúng ta động vật, thực vật, khoáng vật đều có sự biến đổi rất rõ rệt. Động vật có sinh lão bệnh tử, thực vật có sinh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, có sự biến đổi rất rõ rệt. Không gian dường như không có nhìn thấy biến đổi. 3000 năm trước không gian là như vậy, 3000 năm sau không gian vẫn là như vậy, không có gì biến đổi. Cho nên cũng đem nó xếp vào trong pháp vô vi. Nhưng mà cái pháp vô vi đó phải biết, pháp vô vi có 6 cái, chỉ có chân như vô vi mới là pháp vô vi chân thật, 5 loại khác là tương tự vô vi. Bởi vì ở trong đó không thể nhìn thấy nó sinh diệt, cho nên đem nó xếp vào pháp vô vi, nhưng mà không phải là pháp vô vi thật. Cho nên chúng ta từ trong mộng huyễn bọt bóng thể hội được thời không có sanh diệt. Ở trong thiền tông nói đập nát hư không, lời nói này là thật, nó không phải giả. Ở trong Phật pháp của chúng ta cũng thường nói, mọi người không lưu ý, Bồ Tát Đẳng Giác phá một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng. Các bạn nghe qua cái danh từ này, sanh tướng vô minh, sanh khởi tất cả hiện tướng, chính là tất cả hiện tướng mà cái vô minh này sanh khởi ra. Ở trong cái hiện tướng này là bao gồm thời không. Nếu như cái phẩm sanh tướng vô minh này đoạn rồi, thì thời gian không gian liền kết thúc. Toàn bộ tất cả muôn sự muôn vật ở trong thời không cũng kết thúc. Nhưng mà chư Phật Như Lai Đại Từ Đại Bi, đến cái lúc đỉnh điểm đó, hiện nay nhà khoa học gọi là khởi điểm, khởi trong khởi ý. Nhà khoa học đặt cái này là khởi điểm, chính là ở trong Phật pháp chúng ta gọi là sanh tướng vô minh. Bồ Tát Đẳng Giác đến cái cảnh giới này, họ có phá hay không? Họ không phá. Đây gọi là lái ngược thuyền từ. Họ không phải không có năng lực phá, họ có năng lực, có năng lực mà không phá. Không phá chính là không đem cái hiện tượng này, là giống như đang nằm mộng vậy. Họ có thể tỉnh lại được, họ không muốn tỉnh, tiếp tục nằm mộng tiếp. Nằm mộng làm gì vậy? Ở trong mộng vẫn có rất nhiều người đang nằm mộng, giúp những người này. Họ là có thể tỉnh dậy, họ muốn đi giúp đỡ những người ở trong mộng đó. Đây gọi là Đại Từ Đại Bi, rộng độ chúng sanh. Họ có năng lực, nhà khoa học gọi là khởi điểm. Ở trên kinh Phật chúng ta cũng có, nhưng mà cái điểm này chúng ta không thể tìm được. Dựa vào dụng cụ khoa học để thăm dò cũng không thể thăm dò ra được. Cần phải thiền định rất sâu mới có thể tìm ra được chỗ khởi nguồn của vũ trụ. Bồ Tát Đẳng Giác mới tìm được Như là chân như. Chân như tận hư không khắp pháp giới, không chỗ nào mà không có. Bạn làm sao có thể nói nó có đến có đi được chứ? Là giống như chúng ta hiện nay nói sóng điện vô tuyến, trong đài truyền hình phát ra tần số sóng điện bao trùm cả một khu vực. Bạn không thể nói nó có đến có đi. Tôi ở đây có cái máy thu hình, tần số khi phát đúng rồi thì hình lập tức liền hiện tiền. Bạn không thể nói nó đến, tôi đem tắt nó đi, không thể nói nó đi, nó không có đến đi. Đây là chân như bổn tánh của chúng ta. Cái gì phải biết? Chân như bổn tánh của Phật tận hư không khắp pháp giới. Chân như bổn tánh của chúng ta cũng là tận hư không khắp pháp giới. Tối hôm nay chúng ta đến cái giảng đường này để nghe kinh, các bạn có đến hay không? Có đến đi hay không? Nếu bạn nói tôi có đến có đi, chính là phần trước gọi là người mơ hồ, người này không hiểu nghĩa ta nói. Bạn từ nhà đến nơi đây nghe kinh, nghe xong lại trở về nhà, có đến đi hay không? Không đến không đi, không từ đâu đến cũng không đi gì đâu. Đây là sự thật. Bạn thật sự không có đến, thật sự không có đi. Thật sự không có đến, tại vì sao lại có tướng đến đi vậy? Ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất. Bạn có cái tướng đến đi này là do bạn vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Bạn lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn liền nhìn thấy chân tướng. Chân tướng là gì vậy? Không có đến đi. Bạn ở trong nhà là hiện tướng ở trong cái không gian đó. Đến nơi đây là hiện tướng tại nơi đây. Bạn đi ở trên đường, mỗi một mét, mỗi một mili đang ở đó biến đổi theo từng sát ta. Cái tướng kia diệt rồi, cái tướng này sanh ra là như vậy. Ngay đó sanh ra, ngay đó diệt tận, đâu có đến đi. Từ đó cho thấy chư Phật Bồ Tát đến cái thế gian này của chúng ta để ứng hóa, có đến đi hay không vậy? Không có. Chúng ta giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta hết mê rồi, minh tâm kiến tánh, năng lực phục hồi rồi, được tự tại. Chúng ta đến mười phương thế giới để lễ Phật, để nghe kinh, để độ hóa chúng sanh. Chúng ta có đến đi hay không vậy? Không có đến đi. Chúng ta có thể hiện vô lượng vô biên thân, không chỉ trong Kinh Phạm Vọng nói Thích Ca Mâu Ni Phật thiên bách ức quá thân. Thiên bách ức có số lượng, thật ra không có số lượng. Ở nơi nào có cảm thì liền có ứng ở nơi đó, bởi vì pháp thân của bạn khắp mọi nơi. Pháp thân là giống như sóng vô tuyến điện vậy, phủ khắp mọi nơi. Nơi nào có máy thu hình, vừa bật liền hiện tiền ngay. Phật ở chỗ này nêu một cái thí dụ phải biết. Phật như vậy, mọi người chúng ta cũng như vậy, không có ngoại lệ. Cái ý nghĩa này sâu rộng, vi tế, cần thể hội cái ý nghĩa này. Đây là thực tướng các pháp. Thực tướng cũng chính là không tướng, bởi vì nó không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên quả thật là không đến không đi. Bạn nhất định phải biết pháp thân khắp mọi nơi, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, phi vị tất cánh vô lai khứ. Đây là nói từ trên tướng. Trên tướng nói có hiện có ẩn. Hiện tướng chúng ta nói là nó đến, ẩn mất rồi chúng ta nói nó đi. Thật sự là ẩn hiện. Nhưng phàm phu chúng ta ẩn hiện không tự tại, bị nghiệp lực chi phối. Sao gọi là nghiệp lực? Vọng tưởng. Nghiệp là tạo tác, kết quả của tạo tác gọi là nghiệp. Chúng ta suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây, suốt ngày đang khởi vọng tưởng, cái kết quả của vọng tưởng liền gọi là nghiệp. Bởi vì nghiệp lực đang chi phối, cho nên Phật dạy chúng ta sinh tâm. Sinh tâm gì vậy? Ta không nghĩ gì khác, ta chuyên nghĩ Phật. Nghĩ Phật thì cảnh giới Phật liền hiện tiền. Cửa Phật cũng thường nói, ở trong Pháp Đại Thừa nói thập pháp giới, một pháp giới hiện thì chín pháp giới ẩn. Giống như chúng ta hiện nay pháp giới người, pháp giới người trong thập pháp giới, cái tướng của pháp giới này hiện ra thì tướng của chín pháp giới khác đều ẩn, đều không còn, đều không thấy nữa, ẩn núp rồi. Cái pháp giới này hiện tiền lâu hay mau, thời gian là gấp hay là dài hay là ngắn, cũng là nghiệp lực đang làm chủ tể. Người có công phu, đừng nói là thánh nhân, phàm phu, công phu của phàm phu là thiền định. Người tu đắc thiền định, họ là định công đang chủ tể. Trời sắc giới, trời vô sắc giới, họ là định công. Định công vẫn là nghiệp lực. Nghiệp lực của họ khác với nghiệp thông thường của chúng ta. Họ tu định. Phàm phu dục giới là nghiệp lực thiện ác đã làm chủ tể. Nghiệp thiện hiện cảnh giới của ba đường thiện, nghiệp ác hiện cảnh giới của ba đường ác. Cái cảnh giới này là hư vọng, không phải chân thật. Biến hiện ra như thế nào vậy? Nghiệp lực biến hiện ra, cho nên nó là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo. Sát na sanh diệt, đây là chân tướng ở trong lục đạo. Chúng ta phải biết, phải hiểu rõ là do nghiệp lực của mình biến hiện ra. Chư Phật Bồ Tát ở trong đây ứng hóa là do nguyện lực của họ giao cảm với nghiệp lực của chúng sanh mà biến hiện ra. 3000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện thành Phật ở cái thế giới này của chúng ta. Đó là cái sự việc gì vậy? Là do nguyện lực của chính bản thân Ngài cảm ứng đạo giao với nghiệp lực của chúng sanh mà hiển hiện ra. Cũng là không đến không đi, thấy đều là không đến không đi. Ở trong cái đoạn thứ hai này nói, phi vị tất cánh vô lai khứ, đây là nói từ trên tướng. Chúng sanh chấp trước, thấy tướng hiện là đến rồi, tướng không hiện là diệt, là đi rồi. Chúng ta có cái chấp trước như vậy, thuyết lai diệt vô xứ, khứ diệt vô xứ, vô sở giả, vô xứ giả. Trên kinh nói vô sở, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, không có nơi trốn. Tại vì sao không có nơi trốn vậy? Tận hư không khắp pháp giới là một cái pháp thân. Làm sao có thể nói có nơi trốn được? Là giống như chúng ta ngày nay bật kênh máy thu hình đầy ra vậy, hình ảnh xuất hiện rồi, bạn sao có thể nói là nó có nơi trốn được? Tôi mở ra, đến rồi, đóng lại thì đi rồi. Cái đến đi này có thể nói, nhưng mà bạn nói nơi trốn, bạn không thể nói. Nếu như có nơi trốn thì phải có chỗ nhất định, là cái nơi trốn này, cái chỗ kia, cái nơi trốn đó là không được, là không hiện. Nó tận hư không khắp pháp giới, chỗ nào cũng hiện. Nó có thể đồng thời đều xuất hiện ở rất nhiều nơi, không có nơi trốn. Có nơi trốn nữa thì sai rồi, không có nơi trốn. Hình dung pháp thân bổn biến nhất thiết xứ, khỉ cánh hữu lai, xứ khứ xứ hồ. Đây là chân tướng sự thật, tuyệt đối không phải nói thành Phật rồi, đó là việc bên phía quả Như Lai, điều này không liên quan với chúng ta, thế thì sai rồi. Vì Phật nói với chúng ta là kinh này để làm gì? Phật nêu cái thí dụ này của Ngài để thuyết minh mỗi người chúng ta đều là tình trạng giống như vậy. Không những mỗi người, toàn bộ tất cả chúng sanh, ngay cả mũi kiến cũng là như vậy. Kiến, nghiệp của nó nặng, tạo tác tội nghiệp nặng, đọa xuống làm cái thân nhỏ như vậy. nó cũng là ngay đó sinh ra, ngay đó diệt mất. Tuổi thọ của nó dài ngắn cũng là chịu nghiệp lực của nó chi phối, đều là tướng tương tục nghiệp nhân quả báo. Phật pháp nói luân hồi, lục đạo luân hồi. Thật ra lục đạo luân hồi, cái sự việc này Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi chưa có ra đời, chúng ta biết Ấn Độ xưa đã có rất nhiều tôn giáo. Trước Thích Ca Mâu Ni Phật, họ, những người này, bởi vì tôn giáo của Ấn Độ thời xưa đều là tu định, ở trong thiền định nhìn thấy lục đạo, cho nên lục đạo luân hồi là cách nói rất cổ xưa của Ấn Độ, không phải do Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Đây là sự thật. Những nhà tôn giáo Ấn Độ cổ này đối với tình trạng trong lục đạo hiểu rõ rất thấu triệt, bởi vì định công của họ có thể sanh về đến trời phi tưởng, phi phi tưởng, quả thật rất tài giỏi. Họ biết lẽ đương nhiên của lục đạo mà không biết tại vì sao như vậy. Lục đạo họ đều nhìn thấy, tình trạng đều biết rõ, tại vì sao có lục đạo thì họ không biết. Làm thế nào thoát khỏi lục đạo họ cũng không biết. Phật mới xuất hiện ở đời vì mọi người giải quyết cái vấn đề này. Có không ít người muốn thoát khỏi lục đạo nhưng mà không có biện pháp. Phật xuất hiện ở đời đem đạo lý tại vì sao như vậy của lục đạo nói ra rồi, vậy cho mọi người phương pháp thoát khỏi lục đạo luân hồi. Phật vì cái này mới xuất hiện ở thế gian. Người phương Tây hiện đại đối với cái sự việc này dần dần tiếp nhận rồi. Có rất nhiều tín đồ Cơ Đốc giáo, tín đồ Cơ Đốc giáo thuần thành, họ tin có luân hồi. Hiện nay ở nước Mỹ là rất nhiều. Họ làm sao tin vậy? Dùng phương pháp khoa học chứng minh. Ở trong rất nhiều phương pháp chứng minh, nhưng chiếm tuyệt đại đa số là họ dùng thuật thôi miên. Thôi miên một người, sau đó hỏi họ: bạn quay về quá khứ, quay về 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước và 40 năm trước, quay về các đời trước, bạn hiện nay nhìn thấy cái gì? Họ liền nói ra cái tình hình nơi đó. Bạn làm việc gì? Tình trạng đời sống của bạn như thế nào? Vừa hỏi vậy, có rất nhiều là động vật. Thuật thôi miên vì thế phát hiện người đời trước có rất nhiều người là đến từ trong động vật, vẫn còn mang theo tập khí của động vật. Hiện nay có rất nhiều thôi miên hoàn toàn không phải có ý muốn tìm đời trước, không phải vậy, bị bệnh. Họ bị cái bệnh này, lúc bệnh thì đã tìm rất nhiều thầy thuốc, chữa trị rất lâu cũng không khỏi, không biết làm thế nào, dùng phương pháp thôi miên tìm ra được nguồn gốc bệnh tật của họ. Thật sự có thể tìm được, giúp đỡ cho y dược trị liệu, phục hồi sức khỏe thân tâm của họ. Nhưng mà kèm theo là tìm ra được đời trước nữa. Đem cái chuyện luân hồi này chứng thực rồi. Tôi trước đây có một khoảng thời gian không dài, đại khái là có thời gian khoảng một năm, tôi xem báo chí, tạp chí đăng những sự việc luân hồi này, tôi liền đem nó cắt ra. Hiện nay dần dần đã trở thành một cuốn sách. Cái này tương lai có thể đem nó in ra, để Tịnh Tông học hội đem nó in ra. Rất thú vị. Đều là sự thật, đều là chuyện chân thật. Giống như hiện nay Singapore trong những tờ báo này, tôi cũng thường hay nhìn thấy đăng có những chuyện rất kỳ lạ. Nếu như người có tâm đi sưu tập, tôi nghĩ 1-2 năm là trở thành một cuốn sổ tay nhỏ. Đây đều là sự thật, để chúng ta hiểu rõ hơn những nghiệp nhân quả báo phức tạp đó của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta từ những chỗ này, đây là sự thật bày ngay trước mắt, bạn không thể không tin. Làm kiên cố tín tâm của chúng ta đối với những gì mà Phật nói, mới biết sự vĩ đại của Phật Đà, sự cao siêu của Phật Đà. Tất cả sự lý hiện tướng của vũ trụ nhân sanh, nói thật là tỉ mỉ chu đáo, nói vô cùng thấu triệt. Cho nên phải biết tất cả pháp quả thật là không đến không đi. Phật nói những lời này dụng ý ở chỗ nào vậy? Vẫn là dạy chúng ta vô trụ sinh tâm. Chúng ta không làm được, cho nên càng nói càng rộng, càng nói càng sâu, càng nói càng vi tế, khiến bạn hiểu rõ triệt để vô trụ sinh tâm là cần thiết như vậy. Thế là thật làm rồi. Bạn xem dưới đây nói: ý tức trụ nhi vô trụ, vô trụ nhi trụ, nải ly tướng chi cực trí, lai khứ giữ bất lai khứ chi tướng cụ ly hỷ. Bạn cần phải hiểu rõ triệt để chân tướng một khác. Đến đi thì cái ý nghĩ này là không còn nữa, thấy đều đoạn sạch rồi, phục hồi thanh tịnh chân thật của tự tánh. Phật nói vô trụ sinh tâm bạn mới có thể làm được viên mãn chân thật. Ở trong vô trụ sinh tâm, khoảng cách khác biệt sâu cạn của công phu rất lớn, rất lớn. Chúng tôi phần trước đã nói qua, mới đầu chứng được, tức là mới đầu có thể làm được vô trụ sinh tâm, là Bồ Tát sơ trụ viên giáo. Nhưng mà từ sơ trụ đến đẳng giác, cái khoảng cách đó quá lớn. Phật thường thường ở trên kinh nói cho chúng ta biết, tu hành thành Phật trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp nói với ai vậy? Không phải nói với chúng ta, là Bồ Tát sơ trụ viên giáo. Cũng chính là nói, bắt đầu tính từ cái ngày bạn thực sự làm được vô trụ sanh tâm, tính cho đến 3 đại A Tăng kỳ kiếp, bạn chứng đến Bồ Tát Pháp Vân Địa. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, 30 cái cấp bậc: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ hai, từ sơ địa đến thất địa. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ ba là bát địa, cửu địa, thập địa. 3 đại A Tăng kỳ kiếp, từ Bồ Tát sơ trụ đến Bồ Tát Pháp Vân Địa. Cái cách tính là như vậy. Trước khi chưa có chứng được sơ trụ không tính. Vậy mới biết vô trụ sanh tâm sâu cạn khác biệt rất lớn, là không phải giống nhau. Chúng ta ngày nay nếu muốn học, nói lại thành thật, học cái gì vậy? Tương tự. Chúng ta học vô trụ sanh tâm là tương tự vậy. Có thể ngay cả tương tự vị cũng không thể làm được. Tương tự vị không làm được, thế là quán hạnh vị. Đại sư Thiên Thai nói lục tức, nếu như hoàn toàn không làm được, dựa theo kinh nói ta cũng nói được, nói cho mọi người nghe, nghe xong rất hoan hỷ, hoàn toàn chưa có làm được, vẫn là tạo tác, vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây gọi là danh tự vị, hữu danh vô thực, có giải không có hành, là danh tự vị. có giải có hành, thực sự làm được rồi, làm thật rồi, đó gọi là quán hành dị. Cho nên thường nói bạn có thể đề khởi được công phu quán chiếu, đây chính là phần trước gọi là pháp ấn. Bạn có thể đem ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, từng giây từng phút ở trong đời sống, ở trong công việc của bạn mà thể hội. Đó là quán hạnh. Bạn thật sự đang dụng công, là thật sự làm theo, làm đến mức rất gần, rất giống như cái cảnh giới đó của Phật Bồ Tát, nhưng mà vẫn chưa có thể chứng được quả vị Bồ Tát. Thế mới gọi là tương tự vị. Tương tự vị là gần giống, đi lên trên nữa là phần chứng, đó chính là Bồ Tát sơ trụ chân thật. Đây là ba cái giai đoạn, ba cái cấp bậc của tu học. Chúng ta ngày nay không dùng cái phương pháp này. Tuy không dùng cái phương pháp này, nhưng nguyên lý nguyên tắc giống nhau. Phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi, Bát Nhã phương pháp của họ là quán chiếu, chiếu trụ, chiếu kiến. Chiếu kiến đó chính là phần chứng dị. Đây là sơ trụ viên giáo. Chiếu trụ là tương tự dị, quán chiếu là quán hành dị. Đó là dụng công thật, công phu dùng lực được rồi. Chúng ta niệm Phật, chúng ta là dùng niệm A-di-đà Phật. Cái phương pháp này, công phu thành khối, chính là ở trong Bát Nhã gọi là quán chiếu, công phu thành khối. Chúng ta niệm Phật công phu đắc lực rồi, sự nhất tâm bất loạn chính là chiếu trụ của họ. Tương tự dị, lý nhất tâm bất loạn chính là chiếu kiến của họ, phần chứng dị. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phương pháp chúng ta dùng là niệm Phật, nhưng mà niệm Phật vừa rồi mới nói qua, bạn phải biết niệm. Không biết niệm thì không được. Sao gọi là biết niệm vậy? Nhất tâm xưng niệm, nó gọi là biết niệm. Bạn niệm Phật vẫn còn hai tâm, vẫn còn ba tâm, người đó không biết niệm rồi. Bạn niệm thế nào, công phu cũng không thể thành khối được. Cho nên niệm Phật, muốn thật sự đạt được lợi ích của niệm Phật, thì tâm phải sạch sẽ. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian, thấy đều buông xả, một lòng một dạ xưng niệm A-di-đà Phật, thế gọi là biết niệm. Bạn mới có thể được công phu thành khối, mới có thể được nhất tâm bất loạn. Chúng ta ngày nay niệm Phật xen tạp quá nhiều. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh nói hay, điều kiêng kỵ nhất của niệm Phật là xen tạp. Chúng ta không những xen tạp pháp thế gian, không có cái gì buông xả được, ngay cả Phật Pháp cũng không buông xả được, vẫn xen tạp Phật Pháp. Bạn nói vậy thì làm sao được chứ? Không hoài nghi, có thể các đồng tu chúng ta đều làm được, không hoài nghi rồi. Nhưng mà xen tạp, gián đoạn, đây là nguyên nhân công phu không đắc lực của chúng ta. Chúng ta cần phải sửa chữa triệt để cái sai lầm này. Phải thật sự làm được không xen tạp, không gián đoạn. Không gián đoạn không phải ở trong miệng chúng ta niệm không gián đoạn, mà ở trong tâm ý niệm không gián đoạn. Không nhất định là ở trong miệng. Thí dụ, đây cũng là sự thật, ở trong tâm các bà cụ, thường hãy nhớ nghĩ con cháu. Các bà ưa thích con cháu này, các bà không hoàn toàn suốt ngày nghĩ đến con cháu không có, không có nghĩ, cũng không có suốt ngày đi nghĩ cái tướng của nó, không có. Nhưng mà trong tâm thật sự có. Bất kỳ lúc nào nhắc đến việc khác bà không chú ý, chứ vì nhắc đến con cháu thì mắt liền tròn xe. Nghĩa là chứng tỏ điều gì? Trong tâm bà thật sự có. Đó gọi là nhớ nghĩ. Nếu như chúng ta có thể giống như những bà cụ này, xem câu A Di Đà Phật giống như con cháu thì được rồi. Trong tâm thật sự có. Nói cái khác bà không chú ý, không để ở trong tâm. Vì nhắc đến A Di Đà Phật thì tinh thần liền phấn chấn ngay. Đó chính là người niệm Phật. Bạn thử xem, không nhất định Phật hiệu luôn ở ngoài cửa miệng, trong tâm thật sự có. Đây là lời Bồ Tát Đại Thế Chí nói: nhớ Phật, nghĩ Phật, hiện tiền sau này nhất định sẽ thấy Phật. Trong tâm thật sự có, như vậy mới được. Việc gì bày ngay ở trước mắt, đây là đứng đầu. Những cái khác xếp ở phía sau đều không quan trọng. Niệm Phật như vậy mới có thể thành công, mới có thể niệm đến công phu thành khối, niệm đến nhất tâm bất loạn. Như vậy mới quyết định có thể giảng sanh. Nếu không thì miệng có mà tâm thì không. Một mặt niệm, một mặt vừa nghĩ linh tinh lang tang. Nghĩ linh tinh lang tang, cái này không được, cái này không có tác dụng. Chúng ta hôm nay chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tay Cư Sĩ, Vọng Tay Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc.